vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa ca ngợi sự kiên cường của người dân ông khi cuộc chiến vẫn tiếp tục bước sang tháng thứ 11.
Ukraine trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu. Màu cờ sắc áo quốc gia của chúng tôi là biểu tượng quốc tế cho lòng dũng cảm và sự bất khả chiến bại của toàn thế giới. Ở bất kỳ quốc gia nào, trên bất kỳ lục địa nào, khi họ nhìn thấy màu xanh và màu vàng, họ biết rằng đó là về tự do đối với những người đã không đầu hàng, những người đã đứng vững, những người đã thống nhất thế giới và những người sẽ chiến thắng.
Ông cảm ơn quân đội và những nỗ lực không ngừng của họ và hướng tới nền tự do của Ukraine trong bài phát biểu cuối năm với Verkhovna Rada, tức là Quốc hội Ukraine. Ông vẫn kiên định mục tiêu giành lại lãnh thổ Ukraine, cũng như tầm quan trọng của việc trao trả tất cả các tù nhân chiến tranh còn lại, sau khi hoan nghênh hơn 1.400 người cho đến nay đã được trao trả từ sự giam cầm của Nga.
Các chiến binh, bạn là niềm hy vọng cho cuộc sống của hàng triệu người. Bạn là niềm hy vọng của châu Âu về hòa bình, là niềm hy vọng của thế giới, rằng thời kỳ của các đế chế không thể quay trở lại. Các chiến binh Ukraine đang giành lại hòa bình cho chúng ta và sẽ giành được nó.
Được biết, Pháp đã hứa hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine để giúp bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga. Mặc dù Pháp ít lên tiếng ủng hộ Ukraine so với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, họ đã gửi một nguồn cung cấp vũ khí ổn định kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết hỗ trợ sẽ bao gồm thiết bị của quân đội Pháp và quỹ 314 triệu đô la để hỗ trợ Ukraine mua vũ khí. Pháp cũng đang tìm cách đào tạo người Ukraine để họ có khả năng cung cấp một hệ thống vũ khí mới khi họ sẵn sàng sử dụng. Tổng thống Zelensky cảm ơn Pháp vì sự hỗ trợ quân sự liên tục, đặc biệt đối với các hệ thống vũ khí Krotan và Syria đã có.
Chúng tôi đã quyên góp được số tiền hỗ trợ kỷ lục cho đất nước của mình về tài chính, nhân đạo, máy phát điện và nhiều thứ khác. Trong thời điểm thực sự khó khăn với những thách thức về năng lượng, đó là một nghĩa cử quan trọng của Cộng hòa Pháp.
Ông Lecornu cho biết, một cách khác để hỗ trợ Ukraine là thông qua Quỹ Hòa bình Âu Châu, nơi tài trợ cho cơ sở hạ tầng quân sự, đào tạo và thiết bị cho các quốc gia thành viên EU. Trong khi Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì duy trì liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà kêu gọi một giải pháp đàm phán, Bộ trưởng Phòng Pháp kiên quyết rằng Ukraine phải được bảo vệ trước sự xâm lược của Nga.
Phía ngoại giao Nga nói với chúng tôi rằng Ukraine không phải là vấn đề lãnh thổ, không phải là vấn đề biên giới mà đó là vấn đề an ninh. Tất cả chúng ta đều biết điều này chẳng là gì cả, rằng đây không phải là trường hợp như vậy, mà rõ ràng đây là một vấn đề của biên giới. Không nhượng bộ gì trước luận điệu của Nga là hiểu theo lời họ và nói rằng rất tốt, hãy cho chúng tôi biết những người bảo đảm an ninh mà bạn thể hiện là gì.
Cam kết hỗ trợ quân sự của Pháp được đưa ra khi còi báo động không kích vang lên khắp khu vực của Ukraine. Các báo cáo trên mạng xã hội Ukraine cho biết cảnh báo toàn quốc có thể đã được ban bố sau khi các máy bay phản lực của Nga đóng tại Belarus cất cánh. Ukraine đang kêu gọi cư dân di tản khỏi Kherson, vốn mới được giải phóng trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào thành phố phía nam. Nga đã bắn 33 hỏa tiễn từ nhiều bệ phóng tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Kherson trong 24 giờ, tính đến sáng thứ Tư theo giờ địa phương. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi sáng, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Một bệnh viện phụ sản ở Kherson đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công, nhưng không ai bị thương. Các bà mẹ mới sinh và nhân viên đã bị sốc khi được chuyển đến một hầm tránh bom. Bà Ora Presidio nhớ lại nỗi kinh hoàng của vụ nổ ngay sau khi sinh con.
It was frightening, also unexpected.
Thật đáng sợ. Ngoài ra còn nằm ngoài dự đoán. Tiếng nổ bắt đầu đột ngột. Tay nắm cửa sổ bắt đầu rơi ra. Nói thẳng ra là tay tôi vẫn đang còn run. Có một vụ nổ bất ngờ. Tôi chụp lấy những thứ mà tôi có trong tầm với của mình. Cái chăn, bất cứ thứ gì tôi có thể nhìn thấy. Rồi nhanh chóng chạy ra hành lang, cửa sổ và kính bắt đầu vỡ. Tôi thấy tất cả các bác sĩ đã ở trong hành lang. Họ bắt đầu tập hợp các phụ nữ đi xuống tầng hầm và ẩn trốn. Khi chúng tôi đến tầng hầm, cuộc pháo kích vẫn không một phút nào kết thúc.
Ở những nơi khác, giao tranh vẫn ác liệt, diễn ra xung quanh thị trấn ma Bakhmut thuộc vùng Donetsk phía đông. Tổng thống Zelensky cho biết trong bài đăng trên Telegram là không có nơi nào không đẫm máu ở thành phố do Ukraine kiểm soát, nơi quân đội đang chiến đấu không ngừng chống lại các tuyến phòng thủ của Nga. Thành phố nói trên có dân số từ 70 đến 80 ngàn người trước chiến tranh, giờ chỉ còn là đống đổ nát và chỉ còn lại một số dân thường. Tổng thống Zelensky nói tuy nhiên, Bakhmut vẫn đứng vững. Thế nhưng có vẻ như Nga không muốn lùi bước. Điện Kremlin khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng bao gồm các khu vực Ukraine sáp nhập vào Nga, bác bỏ kế hoạch hòa bình 10 điểm của nhà lãnh đạo Ukraine. Kế hoạch đầu tiên được công bố vào tháng 11 bao gồm khôi phục lãnh thổ, rút quân đội Nga, thả tất cả tù nhân và xét xử những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược. Người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov ra hiệu Nga từ chối chấp nhận các đề nghị.
Chưa có bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Ukraine và không thể có bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Ukraine không tính đến thực tế ngày nay liên quan đến lãnh thổ Nga, việc sáp nhập 4 khu vực mới vào Nga. Bất kể kế hoạch nào mà không thừa nhận những thực tế này không thể được coi là một kế hoạch hòa bình.
Ông nói thêm rằng Nga sẽ thực hiện bất kỳ bước cần thiết nào để đáp trả những gì họ mô tả là các biện pháp bất hợp pháp về giá trần đối với dầu của Nga. Được biết có gần 7.000 thường dân đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2. Thế nhưng, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo con số thực tế còn cao hơn đáng kể do các báo cáo bị trì hoãn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.